Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 13 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các tham dự viên Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời tạ ơn vì được tái phục hồi sức khỏe sau một cơn bệnh nặng, Thánh Vịnh 30. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục Cộng hòa Slovak tận dụng những biến chuyển trong xã hội và văn hóa ngày nay thành cơ hội canh tân công cuộc loan báo tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 12 tháng 11 dành cho 15 giáo mục Slovak về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các giáo mục, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố do những thay đổi thời nay tạo nên trong bao nhiêu lĩnh vực của đời sống con người và những thách đố do hiện tượng hoàn cầu hóa gây ra. Trong đó, đôi khi có những đe dọa cho những nước ít dân, nhưng đồng thời cũng có những yếu tố có thể mang lại những cơ hội mới để loan báo tin mừng. Trong số những yếu tố này có hiện tượng di dân, Đức Thánh Cha nói, giáo hội được kêu gọi công bố và làm chứng về việc đón tiếp người di dân trong tinh thần bác ái và tôn trọng phẩm giá con người, trong khuôn khổ sự tôn trọng cần thiết đối với luật pháp.
Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, cần soi sáng hành trình của các dân tộc với những nguyên tắc Kitô, đón nhận những cơ hội mà tình trạng ngày nay mang lại để phát huy công cuộc loan báo tin mừng với một ngôn ngữ mới, làm cho sứ điệp Kitô dễ hiểu hơn. Vì thế, điều quan trọng là giáo hội mang lại hy vọng để mọi thay đổi trong thời đại ngày nay biến thành một cuộc gặp gỡ được đổi mới với Đức Chúa Giêsu Kitô, thúc đẩy dân tộc anh em tiến đến một sự tiến bộ đích thực. Đức Thánh Cha ca ngợi sự quan tâm của các giám mục Slovak đối với việc bảo vệ và mục vụ gia đình. Trong lĩnh vực này, Ngài nói, cần đề cao giá trị của người trẻ là niềm hy vọng của giáo hội và xã hội, nơi họ có một ước muốn mạnh mẽ phục vụ tha nhân và liên đới mà các vị chủ chăn còn hướng dẫn và tín nhiệm, để ước muốn ấy biến thành một cuộc gặp gỡ sinh động với Đức Chúa Giêsu Kitô, một dự án quyết liệt phổ biến tin mừng. Thực vậy, mặc dù có bao nhiêu vua định mời gọi những người trẻ chiều theo xu hướng duy lạc thú, cuộc sống tầm thường và thành công nhất thời, nhưng người trẻ không dễ để cho mình khiếp sợ khó khăn. Họ đặc biệt nhạy cảm đối với sự dấn thân không chút dè dặt khi họ thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Cộng hòa Slovak chỉ rộng 49.000 cây số vuông với 5.400.000 dân cư, trong đó 73%, tức là gần 4 triệu người là tín hữu Công giáo thuộc 13 giáo phận.
Campania, thứ Bảy ngày mai, ngày 14 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước tại Brazil cho Linh mục Francisco de Paula Victor. Cha Francisco de Paula Victor sinh năm 1827 và là linh mục thuộc giáo phận Campania, bang Minas Gerais. Con đừng ơn gọi linh mục của cha bị cản trở nhiều vì cha là người da màu và là con ngoại hôn của một phụ nữ nô lệ. Dầu vậy, cha Francisco không mất hy vọng và được sự giúp đỡ của Đức Giám mục bản quyền cũng như của bà chủ. Sau khi thụ phong linh mục, cha được bổ làm cha phó tại Tres Pontas và sau đó làm cha sở tại đây, vượt thắng mọi thành kiến của giáo dân, chứng tỏ lòng yêu mến nồng nhiệt đối với Chúa Giêsu. cha de Paula Victor thiết lập một học viện mở cửa đón nhận các học sinh thuộc mọi giai tầng xã hội, và cha cũng dạy học tại trường này. Cha qua đời năm 1905, thọ 78 tuổi, sau 53 năm làm cha sở. Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Bộ Phong Thánh nhìn nhận cha de Paula Victor đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, và ngày 5 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố một sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha.
Roma, Bộ Truyền giáo bác bỏ những tin của một số báo chí Italia vu khống bộ này quản lý sai trái tài chánh. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 11 vừa qua, Bộ Truyền giáo cho biết, trái ngược với tin tức sai lầm được phổ biến, Bộ hoàn toàn tuân theo đường hướng của Đức Thánh Cha Francisco về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và những cải tổ hành chánh do Bộ Kinh tế của tòa thánh trù định. Bộ Truyền giáo đệ trình cho Bộ Kinh tế tất cả các ngân sách dự chi và kế toán chi thu. Vì thế những tin tức do một số cơ quan thông tin phổ biến là không đúng sự thật. Ví dụ, họ viết rằng Bộ Truyền giáo cho thuê các bất động sản sang trọng với giá thân hữu và thậm chí còn đón nhận cả một phòng tắm hơi và là sở hữu chủ của khách sạn Priscina. Bộ Truyền giáo xác quyết rằng tất cả các bất động sản thuộc quyền sở hữu của Bộ Truyền giáo do ân nhân tặng để giúp các sứ truyền giáo đều được cho thuê với giá thị trường, không thiếu những trường hợp ngoại lệ vì tình trạng nghèo. Các bất động sản đó được cho thuê trong sự tôn trọng luật pháp hiện hành của Italia, cả Bộ Truyền giáo lẫn người quản trị đều tuân hành luật pháp đó. Lợi nhuận đến từ việc cho thuê các bất động sản ấy chủ yếu được dùng để bảo trì Bộ Truyền giáo, Đại học Giáo hoàng Urbaniana, các tổ chức truyền giáo và các giáo phận trẻ tại các xứ truyền giáo. Bộ Truyền giáo vẫn nộp thuế đều đặn cho chính quyền Italia. Năm 2014, Bộ đã trả thuế IMU bất động sản là 2.169.200 euro, nguyên cho thủ đô Roma. Thông cáo cũng nói rằng Bộ Truyền giáo biết ơn các ân nhân qua sự giúp đỡ của họ. Họ góp phần vào việc loan báo tin mừng và hỗ trợ vô số các sáng kiến giáo dục, xã hội và y tế tại các nước nghèo nhất. Sau cùng, Bộ Truyền giáo cảnh giác rằng nếu còn tái diễn việc phổ biến những tin tức sai sự thật và có ý gian, thì Bộ Truyền giáo sẽ buộc lòng phải bảo vệ thanh danh của mình nơi các cơ quan thích hợp. Bộ Truyền giáo là cơ quan phối hợp hoạt động của 1.100 giáo phận thuộc các miền truyền giáo. Phần lớn các giáo phận này được Bộ giúp đỡ.
Mặt khác, cũng ngày 11 tháng 11, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lại phải lên tiếng cải chính tin của một vài hãng thông tấn và báo chí loan tin thiên lệch và không chính xác về nội dung một văn kiện mật, cho rằng cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, trong quá khứ đã bị lạm dụng vào một hoạt động tài chánh bất hợp pháp. Nhà chức trách tư pháp của Vatican đã mở cuộc điều tra về việc phổ biến tài liệu đó. Cơ quan APSA luôn cộng tác với các cơ quan có thẩm quyền và không hề bị điều tra, đồng thời tiếp tục thi hành hoạt động của mình trong sự tôn trọng các quy luật hiện hành. Cha Lombardi cũng cho biết hiến binh Vatican trong tư cách là cảnh sát tư pháp đã báo cho công tố viện Vatican hoạt động của hai ký giả Nuzzi và Fittibaldi. Có thể họ đã cộng tác vào tội phạm phổ biến tin tức và văn kiện mật, chiếu theo luật số 9 của quốc gia thành Vatican ngày 13 tháng 7 năm 2013. Trong hoạt động điều tra, công tố viện đã thu thập các bằng chứng cho thấy hai ký giả đã cộng tác vào tội phạm và với tư cách đó họ bị điều tra. Các giới chức điều tra cũng cứu xét một số lập trường của những người khác vì lý do chức vụ, có thể đã cộng tác vào việc lấy những tài liệu mật vừa nói.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 11, dành cho 5.000 tín hữu hành hương thuộc gia đình dòng thánh Luigi Guanella, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương thánh nhân, xả thân thi hành bác ái. Cuộc hành hương diễn ra nhân dịp dòng thánh Guanella vừa kết thúc năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh tổ phụ. Trong bài huấn dụ sau khi mời gọi các tín hữu tín thác nơi tình yêu khoan phòng vô biên của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong thế giới không bao giờ thiếu các vấn đề và rất tiếc là thời đại chúng ta ngày nay có thêm những hình thức mới của nạn nghèo khổ và bao nhiêu bất công. Nhưng nạn hạn hán lớn nhất chính là nạn thiếu tình bác ái, nhất là còn có những người với những cái nhìn mới về tình thương và cái nhìn thông truyền hy vọng. Vì tình yêu sẽ giúp tìm ra những cách thức và lời nói để an ủi kẻ yếu đuối, như thánh sáng lập của anh chị em đã nói. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng nhiều khi thị giác thiêng liêng của chúng ta bị bệnh cận thị vì chúng ta không nhìn xa hơn cái tôi của mình. Nhiều lần khác chúng ta bị viễn thị, chúng ta thích giúp đỡ những người ở xa nhưng lại không có khả năng cúi mình xuống bên những người sống bên cạnh chúng ta. Trái lại, đôi khi chúng ta thích nhắm mắt vì chúng ta mỏi mệt và bị bi quan đè nặng. Chính Thánh Juanela khuyên chúng ta nhìn Đức Chúa Giêsu từ con tim của Ngài, và Thánh Nhân mời gọi chúng ta có cùng cái nhìn của Chúa, một cái nhìn trao ban hy vọng và vui mừng, đồng thời có khả năng cảm thương sinh động đối với người đau khổ. Thánh Luigi Juanela qua đời năm 1915, hưởng thọ 73 tuổi. Ngài sáng lập dòng các tôi tớ bác ái và dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng. Thánh Nhân nổi bật về lòng tin tưởng nơi Chúa Quan Phòng và các hoạt động bác ái. Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tôn phong hiện thánh ngày 23 tháng 11 năm 2011 trong một buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô.
Roma, trong hai ngày 9 và 10 tháng 11 vừa qua, một phái đoàn gồm 150 vị lãnh đạo nhiều tôn giáo khác nhau đã viếng thăm Bắc Hàn. Theo hãng thông tấn Fides, các vị lãnh đạo của 7 tôn giáo chính ở Nam Hàn quy tụ dưới tước hiệu Hội đồng các tôn giáo cho hòa bình Đại Hàn, viết tắt là KCRP, đã vượt qua ranh giới phân chia hai nước Nam và Bắc Hàn và đi đến núi Kumgan, nơi có ngôi chùa nổi tiếng Shingesa. Chùa được hoàn thành năm 519, bị phá sập vì Hoa Kỳ oanh kích trong trận chiến Đại Hàn những năm 1950 đến năm 1953. Và tái thiết năm 2004 nhờ một chương trình hỗn hợp giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Ngôi chùa này chính là địa điểm biểu tượng diễn ra các cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa các đoàn đại biểu liên tôn Nam và Bắc Hàn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bà Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye lên nhậm chức, một cuộc gặp gỡ như thế đã có thể diễn ra. Trong một thông cáo gửi đến hãng thông tấn Fides, Hội đồng các tôn giáo cho hòa bình nói thêm là cuộc gặp gỡ có chủ đích cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và cho sự ổn định trong bán đảo Triều Tiên và bầu khí rất tích cực. Mặt khác, trong những ngày vừa qua, thủ đô Pyongyang của Bắc Hàn cũng đã đón tiếp hai phái đoàn Kitô đến viếng thăm. Một là của Hiệp hội các Linh mục Công giáo cho Công lý, đã được cử hành một thánh lễ trong thủ đô Bắc Hàn. Phái đoàn thứ hai thuộc Diễn đàn Đại kết Đại Hàn, trực thuộc Hội đồng Đại kết Thế giới. Phái đoàn này đã thăm viếng hai cơ sở phụng tự Kitô duy nhất tại Pyongyang, đó là một nhà thờ Công giáo và nhà thờ Tin lành Trang Chun. Một thành viên của phái đoàn này cho biết là theo một số viên chức Bắc Hàn, có khoảng 200 công dân tụ họp trong một nghi lễ phụng vụ mỗi ngày Chúa Nhật tại nhà thờ Công giáo, mặc dù không có cử hành thánh thể.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe chứng từ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các tham dự viên Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã tường thuật cùng quý vị, sáng thứ ba vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thành phố Firenze để gặp gỡ các giáo mục và 2.500 đại biểu của 220 giáo phận toàn quốc Italia, nhóm Đại hội Công giáo toàn quốc lần thứ 5 cho đến thứ 6 hôm nay ngày 13 tháng 11. Sau lời chào của Đức Hồng Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Italia, đã có 3 chứng từ được trình bày với Đức Thánh Cha. Một phụ nữ tân tòng, một đôi vợ chồng ly dị tái hôn được giải hôn phối sau 8 năm chờ đợi và được chính thức kết hôn theo phép đạo. Sau cùng là cha Blenda Simley, người Albany, nguyên là một thiếu niên sinh trưởng trong một gia đình vô thần, vượt biên sang Italia, sống dưới các gầm cầu và ăn ở các quán ăn của Caritas, nhưng rồi cậu bé được một cha sở tiếp đón, giúp học hành và tìm công ăn việc làm. Anh ta trở lại đạo và về sau đã đi tu làm linh mục. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị chứng từ của cha Blenda Simley và phụ nữ tân tòng Francesca Masseranli. Cha Simley nói:
Kính thưa Đức Thánh Cha Francisco quý mến, con là Blenda Simley. Con lên đây để kể lại con đã gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô như thế nào trong đời con. Con sinh tại Fia, bên Albany, trong một gia đình vô thần. Sau khi chế độ độc tài sụp đổ, cha mẹ con vốn làm việc cho nhà nước nên bị mất việc và không có viễn tưởng tương lai nào. Năm 1993, khi được 16 tuổi, con quyết định ra đi để làm việc ở Italia để thực hiện một giấc mơ rồi trở về Albany. Với một hộ chiếu giả, con vượt qua biển Adriatic trên một con tàu và cập bến Taranto, và con nghĩ là sẽ dễ dàng tìm được công ăn việc làm và một nhà ở. Nhưng chẳng bao lâu sau, con thấy sự việc không phải như vậy. Sự kiện con là một người nhập cư lậu và là trẻ vị thành niên càng không làm cho tình thế khá hơn. Con đi lang thang qua các thành phố ở Italia, ngủ ngoài trời trong các nhà ga xe lửa. Con dừng lại tại thành Firenze này, nơi mà một người đồng hương nói với con là ở đây có thể ăn và ngủ miễn phí. Thật vậy, chúng con ngủ dưới một hầm cầu dọc theo sông Mugnone và chúng con ăn ở quán ăn của Caritas. Con đi đảo suốt ngày để tìm việc làm, nhưng vì không có giấy tờ nên không thể nào tìm được. Con bấm chuông các nhà thờ để xin của làm phúc và giúp đỡ. Ban đêm con thường không ngủ được vì lạnh và ẩm thấp, nhưng cũng vì con ở trong một tình trạng tệ hơn trước kia. Nhưng con không thể trở lại Albany vì con đã chi bao nhiêu là tiền vay mượn để vượt biên. Con âm thầm khóc lén ban đêm và gào lên nỗi tuyệt vọng. Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu của một người tuyệt vọng. Một hôm, ngày 2 tháng 12 năm 1993, con gõ cửa nhà thờ thánh Gervasio, không phải để xin làm phúc, nhưng để lấy một lá thư. Vị linh mục là cha Giancarlo Setti bắt đầu hỏi xem con là ai và làm gì. Cha ấy không làm phúc cho con, nhưng quan tâm đến con. Khi con nói là con ngủ dưới hầm cầu và 16 tuổi, cha ấy không tin nổi. Cha ấy bắt đầu điện thoại để xin những người quen biết giúp đỡ. Nhưng vấn đề không dễ dàng. Cha ấy bảo con trở lại ngày hôm sau và hứa sẽ tìm một giải pháp. Hôm ấy, vì không tìm được gì, cha ấy nói với con, đối với cha, chính Đức Chúa Giêsu đã gõ cửa, vậy con hãy đến đây và ở trong nhà của cha. Cha ấy cho con vào và ở trong nhà như một người con, không phải một ngày hay một tháng, nhưng là gần 10 năm trời. Cho đến năm 2002 là năm cha qua đời sau một cơn bệnh nặng. Lòng quảng đại và sự tiếp đón của cha làm cho con ngỡ ngàng, và cha đã giúp con hiểu một sự thật lớn, con là một người không có giấy tờ chứ không phải là một kẻ tội phạm. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Chúa Giêsu Kitô, mặc dù con không biết. Nhờ cha Giancarlo, con đã tìm được việc làm như người bán xăng và con bắt đầu lại việc học và tốt nghiệp như một kế toán viên. Con đăng ký vào phân khoa chính trị học và tiếp tục làm việc như một người quản lý trong một công ty liên quốc. Khi ở trong giáo xứ, con cũng giao tiếp với các bạn trẻ cùng lứa tuổi với con. Chủ nhật và lúc 11 giờ, tất cả đều biến mất và đi nhà thờ. Con cũng đi nhà thờ để khỏi phải ở lại một mình. Thánh lễ làm cho con rất thích, nhất là các bài đọc mà con không hề biết, và những bài thánh ca làm cho tâm hồn con vui mừng và nhắc nhớ những tình cảm xa xăm.
Đến thánh lễ thứ hai mà con tham dự, bắt chước những người khác, con cũng xếp hàng lên rước lễ, nhưng vị linh mục không cho con chịu lễ, làm cho con rất buồn. Khi vào trong nhà mặc áo, con hỏi cha ấy tại sao lại không cho con rước lễ. Cha ấy trả lời là tại vì con chưa được rửa tội. Con muốn được rửa tội ngay, nhưng cha ấy trả lời là không thể được, cần phải được chuẩn bị và học giáo lý. Con vui mừng chấp nhận và mỗi buổi tối, khi đi làm và đi học ban tối về nhà, con dành một giờ để học giáo lý. Đêm vọng phục sinh năm 1994, con được rửa tội, thêm sức và rước lễ theo nghi thức dành cho người lớn. Đó là một cuộc gặp gỡ thứ hai với Chúa Kitô. Con dần dần khám phá thấy rằng bí tích rửa tội là một sự khởi đầu mới, khởi đầu một hành trình thiêng liêng, đi từ việc học hành và làm việc, đưa con đến chỗ khám phá ơn gọi linh mục trong dịp năm thánh 2000. Cha Giancarlo Setti nói với con hãy học xong đại học mà con đã bắt đầu, trong khi chờ đợi con kiểm chứng ơn gọi của con. Thiên Chúa không vội vàng gì, nhiều khi chúng ta mới không có kiên nhẫn. Rất tiếc là ngày 22 tháng 9 năm 2002, cha Setti qua đời. Theo lời khuyên của cha, sau khi tốt nghiệp đại học, con vào chủng viện giáo phận, nơi con đã sống 7 năm tuyệt vời, cầu nguyện, học hành và sống trong tình huynh đệ. Từ ngày 11 tháng 4 năm 2010, con là linh mục của giáo phận Firenze. Trong 5 năm, con làm cha phó tại giáo xứ Thánh Casciano, được cha xứ và cộng đoàn đón nhận như trong một gia đình. Từ tháng Giêng năm 2015 này, Đức Hồng Y giao cho con giáo xứ Santa Maria ở Campi, một cộng đoàn giáo xứ sinh động và quảng đại, tại đây không thiếu công việc mục vụ và tinh thần. Cũng như mọi linh mục, con tìm cách phụng sự Chúa và anh chị em trong niềm vui và nỗi vất vả hàng ngày, sống lời nhắn nhủ đã được nhận từ khi chịu chức phó tế, khi Đức Giám Mục trao sách phúc âm cho con và nói, con hãy sống điều con giảng dạy. Trong lòng yêu mến, trong sự gần gũi và kinh nguyện của bao nhiêu người và gia đình, con đã gặp gỡ Chúa Kitô. Con có một con tim đầy lòng biết ơn, mặc dù đôi khi cũng cảm thấy khó đáp lại bao nhiêu lòng quảng đại như vậy. Con muốn thành tâm cảm ơn Đức Thánh Cha, nới rộng hơi thở của đại hội này của Giáo hội Italia trong viễn tượng quốc tế. Cảm ơn vì Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Albania, đã khích lệ không những giáo hội nhưng cả nước hãy bay cao như chim phượng hoàng. Nhìn chủ đề của đại hội này, trong Chúa Kitô một thuyết nhân bản mới, con nhớ đến những lời cha Setti thường nói. Đối với cha, chính Chúa Kitô đã gõ cửa. Sau 22 năm con có thể khẳng định rằng, Đức Thánh Cha Francisco quý mến, Chúa Kitô không hiện diện nơi người gõ cửa, nhưng nơi người mở cửa. Và ngày nay cũng vậy, trước ngưỡng cửa lễ khai mạc năm thánh lòng thương xót, Chúa còn lặp lại với giáo hội của người và với thế giới. Các con hãy gõ cửa, thì cửa sẽ được mở ra cho các con.
Cha Simli lên tiếng, mọi người đã nghe phụ nữ tăng tòng Maserali. Bà nói, kính thưa Đức Thánh Cha, con tên là Francesca Maserali, cư ngụ tại một làng nhỏ dưới chân thung lũng Valle di Lanzo thuộc tỉnh Torino. Hành trình giữ tòng của con bắt đầu cách đây 3 năm. Quyết định trở thành tín hữu công giáo của con được chín mùi với thời gian và là kết quả của một tiến trình dài. Ngay từ nhỏ, con đã muốn gặp Đức Chúa Giêsu, cho dù cha mẹ con quyết định không rửa tội cho con mà không cho con biết vì muốn để con tự do chọn lựa. Đặc điểm này càng làm cho con ý thức về con đường mà con được may mắn chia sẻ với bao nhiêu người và con mang ơn họ nhiều vì mỗi người ấy đã để lại cho con một giáo huấn nhỏ, một viên thuốc đức tin nho nhỏ, một nụ cười, một sự nâng đỡ. Trước tiên, con muốn cảm ơn gia đình con vì đã giúp con là người như ngày hôm nay. Cha mẹ con đã ban sự sống cho con, đã nêu gương cho con về ý nghĩa thế nào là yêu thương trọn đời, chăm sóc con cái trong sự quan tâm và yêu thương, cố gắng không để chúng bị thiếu điều gì và thực sự ban cho chúng con lương thực hàng ngày, tâm hồn, đức tin và hy vọng. Chỉ con là người bạn chơi đùa vui vẻ, một bà mẹ nhỏ ân cần, một người hướng đạo đích thực, vị tha và can đảm. Anh rể con còn hơn là anh ruột, luôn sẵn sàng giúp đỡ và khích lệ con, chỉ đường cho con bằng gương sáng. Các cháu của con cũng khích lệ con bằng trò chơi, bằng những nụ cười và những cách thức khôi hài. Bà nội con giúp đỡ và bảo vệ con từ trên cao với những chuyện kể không thể tưởng tượng được về cuộc đời của bà. Bà dạy con đừng bao giờ nản chí trước những khó khăn. Chồng con, người bạn đường trung thành, con có thể cậy dựa và chia sẻ, là bàn tay con có thể chia sẻ sức mạnh và năng lực, là cái nhìn chắc chắn, đi nhanh và nhìn xa, là người cha luôn luôn hiện diện. Đứa con gái nhỏ của con, với đôi mắt đầy dịu dàng, với những tiếng cười làm cho con tim tràn đầy vui mừng và sự ấm tâm hồn, và vòng tay của bé tìm mẹ làm cho con được tràn đầy tình thương mà bé cũng cần.
Bà Maserali nói tiếp, bà giáo tiểu học của con, mặc dù ý thức sự khác biệt của con so với những đứa trẻ khác trong giờ giáo lý, vẫn luôn nói với con về Chúa Giê-xu và khuyến khích con tham gia những lúc quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Một người bạn thân của con, nhờ đã được chuẩn bị về giáo lý, đã giúp con tiến qua mỗi giai đoạn trong con đường này. Người đồng hành với con với quyết tâm và vất vả đã cầm tay con, giải đáp những nghi ngờ và thắc mắc của con. Và sau cùng, Chúa Giê-xu không bao giờ để con một mình trong những lúc tăm tối sâu đậm. Trong năm vừa qua, con đã phải đương đầu với nhiều khó khăn. Trước tiên là tình trạng bệnh tật của ba con. Tất cả chúng con cảm thấy bị bệnh, và sau cùng cái chết của ba như thể tất cả chúng con đều chết đi, chìm đắm trong biển nước mắt. Đau khổ lớn lao và sầu muộn vô biên, nhiều lúc không thể chịu nổi. Chúng con không bao giờ sẵn sàng đối với những điều ấy. Chúng con nghe nói nhiều về cái chết, nhưng không hiểu tường tận được cho đến khi mình sống cái chết ấy. Con đã đau khổ rất nhiều, và cho đến bây giờ, con vẫn cảm thấy vắng bóng ba con. Con đau khổ vì không còn được tiếp xúc với ba, một vòng tay của ba, và con luôn tìm kiếm sự nâng đỡ và khôn ngoan của ba trong kinh nguyện, luôn tìm cách cư xử ngay chính như ba con muốn. Một người lương thiện và tốt lành, một người cha ân cần và yêu thương. Những giáo huấn của ba như người hướng đạo đối với con luôn là một lộ trình cần theo. Trên giường chết, con đã muốn nói với ba con, ba ơi, ba đừng sợ, cái chết không phải là hết, nhưng giờ đây ba sắp bắt đầu một hành trình dài. Thuận buồm xuôi gió để một ngày kia đi đến bến bình an, và ba sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đích thực. Con hết lòng hy vọng rằng khi chúng con gặp lại nhau, vòng tay của chúng con sẽ là vòng tay ôm vĩnh cửu và sẽ được bao gồm trong vòng tay lớn hơn, vòng tay với Chúa là đấng có thể làm mọi sự và tha thứ mọi sự nếu trong con tim chúng ta có ước muốn. Con được may mắn lãnh nhận các bí tích cùng với con gái của con vào lễ phục sinh năm nay 2015. Đối với con, biến cố này như thể được tái sinh vào một đời sống mới. Trở thành Kitô hữu thật là một niềm vui, nhưng cũng là một sự dấn thân trong đó có vất vả cơ cực. Một con đường liên tục không kết thúc và chỉ tìm được an bình trong ngày chúng ta có thể thấy tôn nhan Thiên Chúa. Con hết sức hy vọng được hồng ân ấy mà Chúa dành cho con và luôn được Thánh Linh tháp tùng trong tư tưởng và hành động. Người là đấng an ủi tuyệt hảo và đấng ban mọi ơn lành. Ngoài ra, con cũng muốn cảm ơn mẹ Maria. Như người mẹ, mẹ vẫn luôn canh giữ đứa con nhỏ của con, là món quà của Chúa. Xin Chúa luôn soi sáng cuộc sống chúng ta.
Vừa rồi là chứng từ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các tham dự viên Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Lời tạ ơn vì được tái phục hồi sức khỏe sau một cơn bệnh nặng, Thánh Vịnh 30.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 30 là lời cầu của tác giả, một cách lạ lùng đã được ra về chữa cho khỏi một cơn bệnh nặng, hầu như đã dẫn đưa ông tới bên cạnh hố của mồ sâu. Chính vì thế ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, đồng thời muốn chia sẻ với các anh chị em khác trong đức tin, giáo huấn mà ông đã rút tỉa ra từ kinh nghiệm của mình. Đó là cái an ninh lừa dối của con người, khiến cho Thiên Chúa kinh tởm, và ông đã bị ném vào hố sâu. Thế nhưng ông đã khiêm tốn và tin tưởng khẩn nài Giave, và Ngài đã thương xót kéo ông ra khỏi tật bệnh và cái chết gần kề, và biến đổi nỗi buồn thương thành lễ hội, khổ đau thành niềm vui. Đây là một thánh vịnh khá cổ xưa, được dùng cho phụng vụ thánh hiến đền thờ trong thời tái sinh của nhà Maccabee, theo chỉ dẫn rõ ràng được thêm vào sau này trong tựa đề thánh vịnh. Văn thể của thánh vịnh là lời cầu tạ ơn cá nhân với các đề tài thánh thi. Thánh vịnh bao gồm lời chúc tụng Giave vì biến cố được khỏi bệnh, các câu 2-4, lời mời chúc tụng hướng tới những người đạo đức, các câu 5-6, lời kể lể của tác giả, các câu 7-13a, và kết luận câu 13b. Lạy Giave, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Giave là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Giave, từ âm phủ Ngài kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Ôi Giave, con muốn tán tụng Ngài. Thánh vịnh bắt đầu với một khẳng định đặc thù của loại thánh thi, chẳng hạn như thánh vịnh 18. Con yêu mến Ngài, lạy Giave là sức mạnh của con. Chương 15 sách Xuất Hành ghi lại bài ca chiến thắng của dân Israel trên dân Ai Cập cũng viết như sau. Giave là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi, người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc. Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng. Thánh thi tạ ơn trong chương 25 sách ngôn sứ Isaiah cũng viết, lạy Giave, Ngài là Thiên Chúa của con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, vì Ngài thực hiện những kỳ công, những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững. Tác giả Thánh vịnh 145 cũng viết, lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Ngài đã kéo con lên cao. Ngài đã kéo con lên như kéo một xô nước khỏi giếng sâu. Tác giả Thánh vịnh như sẽ nói trong câu 4, vì bị bệnh nặng nên đã cảm thấy linh hồn ông, tức là sự sống, như đã bị chôn vùi trong Seol, tức âm ti âm phủ, là nơi không có ánh sáng, không có niềm vui, là thế giới của những người đã chết. Nhưng Giave Thiên Chúa đã kéo ông ra khỏi thế giới tối tăm ấy. Chính vì vậy, Chúa đã không cho phép các kẻ thù của ông đắc chí nhạo cười ông. Đây là tâm tình hay gặp trong các thánh vịnh than van. Chẳng hạn tác giả Thánh vịnh 13 thưa với Chúa, lạy Giave là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, tỏa ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu, để kẻ thù con không thể nói, ta đã thắng nó rồi, và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã. Việc được khỏi bệnh nặng ấy được tác giả coi như sự kiện Thiên Chúa kéo ông ra khỏi Seol, tức tương đương với sự phục sinh, vì Chúa trao ban trở lại cho ông sự sống như chính ông đã thừa nhận, và không để cho ông ở cùng những kẻ xuống mồ sâu. Và đây cũng là lý do khiến ông mời gọi mọi người đạo đức hát khen Giave là phần hai của Thánh vịnh. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Giave, cảm tạ thánh danh người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Hãy cử hành ký ức thánh của Thiên Chúa. Ký ức hay kỷ niệm cũng như danh Thiên Chúa, ám chỉ sự hiện diện của Ngài, được nhắc nhở, được nhớ tới, được khẩn cầu và cảm nghiệm trong việc cử hành phụng tự. Trong giây lát, suốt cả đời, là các từ diễn tả thời gian rất hữu hiệu ở đây, được gợi lên với hình ảnh đặc thù kinh thánh liên quan tới Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn và rộng lượng xót thương như được vén mở cho ông Môsê trong chương 34 sách Xuất Hành. Giave đi qua trước mặt ông và sướng, Giave, Giave, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Trong chương 54 sách ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa cũng muốn nói lên cùng một điều ấy khi khẳng định rằng Ngài đã bỏ rơi Israel trong một lúc ngắn, nhưng muốn quy tụ họ về với lòng xót thương lớn lao. Trong một thời gian ngắn, ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Trong chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng có cái nhìn lạc quan về thời gian của các đau khổ hiện tại và sự kéo dài của vinh quang tương lai. Ngài viết, thật vậy tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta phải chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Liên quan tới cơn giận trong một lúc của Thiên Chúa được nhận ra trong cơn bệnh đổ ập xuống trên con người, có một văn bản song song trong một lời cầu Ai Cập thuộc thế kỷ thứ 13 trước công nguyên nói rằng, Chúa của thành Tê-bê, tức thần Amon-rê, không giận suốt ngày đâu, cơn giận của thần chỉ kéo dài một lúc và không còn dấu vết nào nữa, gió thay đổi thuận tiện cho chúng ta. Vào ban chiều, vào ban sáng, như buổi chiều đem bóng tối tới, đầy âu lo và phiền muộn, thì ban sáng đem lại ánh sáng, biểu tượng cho sự sống và niềm vui. Tiếp đến phần 3 của Thánh Vịnh là lời tác giả kể lể các tâm tình và suy tư của ông, các câu từ 7 tới 13a. Thuở được yên vui có lần tôi tự nhủ, mình sẽ chẳng bao giờ nao núng. Lạy Giave, vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn, nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi. Lạy Giave, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ, nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Lạy Giave, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Giave, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa và không hề nín lặng. Tác giả Thánh Vịnh trở về với quá khứ để miêu tả các giai đoạn khác nhau mà ông đã phải trải qua, từ sự chắc chắn thái quá về chính mình, cả khi nó đã được xây dựng trên ân nghĩa của Thiên Chúa, cho tới sự bỏ rơi của Thiên Chúa, rồi tới lời ông khẩn thiết van nài Thiên Chúa can thiệp cứu vớt ông. Tôi sẽ không chao đảo đời đời, đó cũng là sát tín của kẻ gian ác cũng như đứa khờ dại, như viết trong Thánh Vịnh 10. Mọi thù địch, nó khinh thường tất cả, lại còn tự nhủ, ta không hề nao núng, chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu. Ngây thơ mà bướng bỉnh, ắt sẽ phải thiệt thân, ngu đần mà vô tâm, tránh sao khỏi tự diệt. Ôi ra về trong ân nghĩa Ngài, con thấy xem ra Ngài đã khiến cho con ổn định hơn là các núi Oai Phong, hay các núi của sức mạnh. Bản dịch Vulgata thay đổi hoàn toàn câu này và viết, Ngài đã cho núi của con sức mạnh. Được ân tình tín nghĩa Chúa chở che, tín hữu cảm thấy tất cả sự an toàn vững chãi như núi không lay chuyển. Nhưng khi Chúa ngoảnh mặt đi, thì ông bàng hoàng sợ hãi. Chúa được lợi gì trong máu của con nếu con xuống mồ? Câu hỏi này vừa mang tính cách thê thảm, vì nói lên số phận giòn mỏng của con người phải chết, vừa như lời than trách Chúa, tại sao lại để cho con người trở thành nạn nhân của cái chết như thế, nhất là khi Chúa đã tạo dựng con người nên giống hình ảnh Ngài. Câu hỏi nhằm lôi cuốn Thiên Chúa vào trong lợi lộc của tác giả và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Thật vậy, với việc biến mất của một người đã hiến trọn cả đời phục vụ và chúc tụng Thiên Chúa đâu có được lợi lộc gì đâu. Trái lại, Ngài bị mất và thua lỗ chứ. Lý do vì trong Thánh Kinh Cựu Ước, tín hữu Do Thái không có viễn tượng cuộc sống bên kia trái đất. Máu của con có nghĩa là mạng sống của con. Khi con người chết trở thành tro bụi, làm sao tro bụi có thể loan báo lòng thành tín của Thiên Chúa đây? Áo xô là áo truyền thống diễn tả tang chế và việc sám hối, như viết trong Thánh Vịnh 35. Nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu, tôi đã từng khoác áo nhậm vào thân, lại ăn chay để hãm mình phạt xác. Tác giả Thánh Vịnh 69 tả cảnh ông bị thiệt thân vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa như sau. Con nhịn ăn đến tiều tụy thân mình thì thành cớ cho người chế giễu, khoác vào mình tấm áo vải thô thì lại nên trò cười cho thiên hạ. Nhưng giờ đây với sự can thiệp cứu vớt của Thiên Chúa, tất cả đều thay đổi tận gốc rễ. Tang chế biến thành niềm vui, Chúa cởi áo xô cho ông, mặc và thắt lưng sự hân hoan cho ông. Chính vì thế trong câu 13 kết luận thánh vịnh, tác giả khẳng định tâm hồn ông sẽ ca ngợi Chúa vì Ngài không chỉ là đấng bênh đỡ và cứu rỗi của một người, mà là của tất cả mọi người đạo đức, trung tín tôn thờ Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục Cộng hòa Slovak tận dụng những biến chuyển trong xã hội và văn hóa ngày nay thành cơ hội canh tân công cuộc loan báo tin mừng. Roma, Bộ Truyền giáo bác bỏ những tin của một số báo chí Italia vu khống bộ này quản lý sai trái tài chánh. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 5.000 tín hữu hành hương thuộc gia đình dòng thánh Luigi Guarnella, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương thánh nhân xả thân thi hành bác ái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.